Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy mở mắt để nhìn ra được con đường trước mặt". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta thường tôn xưng Đức Phật là một vị Phật, có nghĩa là một bậc giác ngộ. Chúng ta cũng tôn xưng Ngài như Đấng Thế Tôn, tức là bậc tôn quý nhất ở trên cõi đời, trong trời và người. Chúng ta cũng thường hay tôn xưng Đức Phật như là vị Như Lai, nghĩa là một bậc đến và đi như vậy. Nhưng có lẽ đối với đệ tử của Phật trong thời của Ngài, cũng như đối với tất cả những người con Phật ở khắp nơi, cái danh xưng đối với Ngài gần gũi hơn hết, mà cụ thể hơn hết, đó là bậc đạo sư, nghĩa là một bậc thầy chỉ đường, một bậc thầy dẫn đường cho mình đi. Ngài không xưng Ngài là vị chúa tể của muôn loài, Ngài không xưng Ngài là một vị thần linh nắm giữ linh hồn của bất cứ ai, nắm giữ số phận cuộc đời của bất cứ ai hết. Không, bởi vì một cách rất rõ ràng, và đây là sự thật mà Đức Phật chỉ bày, không ai có thể ăn thể cho mình no, không ai có thể uống thể cho mình hết khác hết tất cả. Con đường giải thoát mở ra, mọi người phải tự mình bước đi trên đó. Không ai có thể đi dùm cho mình, để cho mình giải thoát, để cho mình giác ngộ hết tất cả quý vị. Giải thoát giác ngộ không phải là một món quà mà Đức Phật đặt vào trong bàn tay của mình, mà đó là thành tựu cao quý nhất cho những ai nỗ lực tinh cần trên con đường tu tập hướng về đạo giải thoát giác ngộ. Hãy thấy rõ cái điều như vậy để chúng ta thấy rõ được sự khác biệt giữa Đức Phật và giáo chủ của các tôn giáo khác, cũng là thấy rõ sự khác biệt của đạo Phật và các tôn giáo khác. Đức Phật không phải là người nắm giữ linh hồn của chúng ta đâu. Đức Phật không phải là người nắm giữ cái số phận của mỗi người chúng ta. Cho nên trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, mình không phải tới với Phật chỉ để cầu xin Ngài ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia, như là số đông những người Phật tử không hiểu Phật, không hiểu đạo thường hay làm. Và chính vì làm như vậy mà số đông người Phật tử ấy đã biến cái đạo của Phật, một đạo giác ngộ, đạo của trí tuệ, trở thành cái đạo của mê tín dị đoan. Và đồng thời cũng biến Đức Phật, một bậc giác ngộ, một bậc đạo sư, một bậc thầy của cả trời người, trở thành một vị thần linh chuyên môn ban phước và giảng hòa. Không, Đức Phật không ban phước, mà Đức Phật cũng không giảng hòa cho ai hết. Đức Phật không phải vì thương người này theo ta mà Ngài ban phước cho ta. Đức Phật cũng không vì người kia chống đối ta mà Ngài gieo tai họa cho kẻ đó. Đức Phật không phải một đấng thần linh như vậy. Và bởi vì không có một đấng thần linh nào có thể ban phước cho ta ngoài trừ chính ta hết cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu như ta miệt mài đắm chìm trong con đường ăn chơi trụy lạc, Nếu như ta chỉ luôn đi gây gỗ với kẻ này người khác, gây thù chuốc oán với kẻ nọ người kia, nếu như ta chỉ biết chửi đời hận đời, con người đó dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời, con người đó vẫn sống trong đau khổ, không chỉ kiếp này mà còn cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Ngược trở lại, một con người biết tu tịnh, biết từ bỏ cái con đường xấu ác, biết sống cuộc đời lành, nói những lời chân thật, làm những điều lợi lạc, nghĩ những điều từ trái tim từ ái yêu thương, thưa quý vị, hạnh phúc sẽ đến với kẻ đó. Cho nên cái phước và cái hòa trong cuộc đời này không phải là ai ban cho ta cả, cũng không phải là ai giảng hòa đến cho ta hết. Tất cả quý vị, tất cả cái phước đến là đến ở đích từ thân của mình, hòa cũng là hòa ở đích từ thân của mình. Một kẻ chuyên môn đi gieo những điều khổ não cho người, kẻ đó chắc chắn sẽ gặt lấy cái trái cây đau khổ trong cuộc đời của mình sau này. Và cái sự thật này, thưa quý vị, đâu có khó hiểu lắm đâu. Ai trong chúng ta cũng có thể tự mình kinh nghiệm được như thế. Mình mà sống hạnh phúc, mình sống an vui, mình sống với tâm từ ái, mình nói năng những lời chân thật, mình làm lời lạc cho tất cả những người chung quanh. Mình sống hạnh phúc, mình sống an vui, và mình ban tặng cái hạnh phúc đó cho biết bao nhiêu người ở trong cuộc đời này. Ngược trở lại, mình rượu chè, mình cờ bạc, mình chuyên đi gây gỗ, mình gây thù chuốc oán kẻ này người kia, mình dối trá, mình lường gạt, thì mình tạo khổ đau cho chính mình. Mình biến cái đời sống của mình, cái gia đình của mình trở thành một địa ngục. Điều đó là điều ai cũng có thể tự mình kinh nghiệm được hết. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật, Ngài không thay thế để mà sống cuộc đời thế cho mình. Ngài không thay thế mình để giác ngộ cho mình, để giải thoát cho mình. Đức Phật, Ngài chỉ là một bậc đạo sư. Và ba cái chữ bậc đạo sư đó gần gũi thân thiết mà trân quý biết bao nhiêu quý vị. Mình sống trong cuộc đời như một kẻ quờ quạng đi trong đêm tối. Cái mình cần là gì? Một người thầy chỉ đường cho mình, một ánh sáng soi đường cho mình đi. Tất cả cái sự cần thiết cao quý cho mình chính là ở cái chỗ đó. Cho nên hãy tôn kính Đức Phật như tôn kính một bậc đạo sư, một người thầy chỉ đường cho mình. Và đó là cái điều mà chúng ta mới vừa nghe ở trong cái kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa đọc vừa rồi. Đức Phật không phải là vị thần linh, mà cũng chẳng có thần linh nào ban phước cho mình đâu. Hãy suy nghĩ cái điều như vậy để thấy được sự khác biệt giữa Đức Phật và giáo chủ các tôn giáo khác. Đức Phật, hãy tôn xích Ngài như một vị thầy cao cả của mình. Một chữ thầy đẹp biệt bao nhiêu, hơn là một chữ làm chúa tể, làm thần linh, làm quyền uy tối thượng không. Những cái đó là cái hoàn toàn xa lạ với Đức Phật và với đạo của Phật. Từ cái chỗ nhìn thấy Đức Phật như vậy, mà ta sẽ thấy thêm một điều. Cái đạo của Phật đó là cái đạo mời gọi mọi người tới để mà tu tập, chứ không phải chỉ để tới mà cầu xin. Mời mọi người tới để tu tập. Tu tập để chuyển hóa tất cả những hạt giống khổ đau nằm ngay ở cái con người của mình. Những hạt giống của tham lam, của sân hận, của si mê, những hạt giống của ganh tỳ đố kỵ. Hãy tu tập để chuyển hóa những hạt giống đó để làm thay đổi con người của mình. Và khi ta thay đổi con người, ta sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình từ trong bóng tối mà trở về với ánh sáng. Ta sẽ làm thay đổi con người của mình từ trong cái chỗ thấp hèn trở thành cao thượng, trở thành trong sạch, trở thành đẹp đẽ. Cho nên thưa quý vị, đạo của Phật không mời gọi con người tới để mà chỉ biết cầu xin nhắm mắt để mà cầu nguyện thế này thế khác. Mà đạo của Phật là cái đạo mời gọi con người tới để nhìn rõ lại con người của mình, để thấy rõ những con đường cho mình đi. Và Đức Phật chính là người chỉ đường cho mình đó. Đi hay không, tất cả đều ở nơi mình. Tu tập hay không, tất cả đều ở nơi mình. Và chỉ có tu tập, mình mới làm thay đổi con người, mình mới làm thay đổi cuộc đời. Còn nếu không tu tập, mình chỉ biết cầu xin đêm ngày. Thưa quý vị, sự cầu nguyện đó cuối cùng không thay đổi được gì cho mình hết tất cả. Mình có tụng kinh, mình có lạy Phật, mình có lễ sám vân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái phương pháp để tu tập. để mà thay đổi con người của mình. Đọc những lời của Đức Phật dạy để mình thấy rõ được con đường tươi sáng đưa mình đi tới hạnh phúc an vui, và mình hãy cất bước mà lên đường, đừng ngồi đó mà than thở, đừng ngồi đó mà trách móc, đừng ngồi đó mà nguyền rủa bất cứ một ai hết tất cả. Mình lại sám hối cũng không phải để cầu xin Phật sám hối cho mình. Phật có tội gì mà sám hối? Tội là ở nơi mình. Mình lại sám hối là để làm gì? Là để mình ý thức được rõ tất cả những tội lỗi mình đã gây ra trong cuộc đời, để rồi mình nguyện từ bỏ tất cả những gì đưa tới tội lỗi, đưa tới khổ đau, mà ươm mầm những hạt giống của từ bi, của trí tuệ, của nhẫn nhục, của bao dung, của hy xả nằm ngay ở nơi con người của mình đấy. Có rất nhiều người tới chùa rất nhiều, thắp nhang rất nhiều, lạy Phật rất nhiều. Có rất nhiều người tham dự rất nhiều những đạo tràng, tùng hết bộ kinh này sang bộ kinh khác. Nhưng thưa quý vị, những người đó không bao giờ biết tu tập là gì hết tất cả. Và đó là lý do tại sao có những người tùng hết bộ kinh này sang bộ kinh khác, lạy hết cái này sang cái khác, mà con người của mình không thay đổi chút nào hết. Dần thì vẫn tiếp tục dần, nóng vẫn tiếp tục nóng, tham vẫn tiếp tục tham, ganh tì vẫn tiếp tục ganh tì, đố kỵ vẫn tiếp tục đố kỵ. Đó là bởi vì những người đó không biết quay trở lại mình để tự soi sáng lấy con người của mình, để thấy rõ những hạt giống tiêu cực nào mình cần phải chuyển hóa, tu tập để thay đổi, những hạt giống nào mình cần phải tưới tầm, phải ươm mầm để cho nó trỗi dậy, đưa đến hạnh phúc an vui cho mình ở trong cuộc sống. Đức Phật một bậc thầy chỉ đường, Ngài chỉ đường cho mình đi. Từng có một người tới hỏi Đức Thế Tôn thế này, tất cả đều là đệ tử của Phật hết, Phật thuyết pháp thì cả hàng ngàn người nghe đó, mà tại sao ở trong cái hàng ngàn người nghe cùng một lời của Phật dạy, cùng một chúng hồi nghe Phật giảng, thế mà tại sao có người thì thế này, có kẻ thì thế kia, có người thì trở thành những bậc đạo hạnh, nhưng mà cũng có những con người hư hỏng ở trong đó? Tại sao vậy? Cũng là một Phật, cũng là một lời, cũng là một hội chúng cùng tu cùng học, và tại sao có người thế này, có người thế khác? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới trả lời người đó bằng một cái hình ảnh đưa ra như thế này. Nếu như có người tới hỏi ông cái con đường nào đi tới thành Berares, tức là Ba La Nại, một cái nơi nổi tiếng của Ấn Độ lúc bây giờ, và ông đã tận tình chỉ cái con đường cho người đó đi từ nơi này tới thành Berares. Nhưng nếu như cái người đó không theo sự chỉ đường của ông, rồi cuối cùng họ không đi tới nơi, lỗi đó là tại ai vậy? Lỗi đó đâu phải ở người chỉ đường, mà lỗi đó là bởi vì ở cái người không chịu theo sự hướng dẫn, theo sự chỉ đường của người đã chỉ đường cho mình đi đó. Cũng như vậy quý vị, cũng là con Phật, cũng là Phật tử, nhưng rõ ràng có người nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng, mà họ thay đổi được con người của mình, họ chuyển hóa được tất cả những hạt giống đau khổ của mình. Tôi đã từng gặp những người như thế, có những người đau khổ vô cùng, nhưng rồi nghe một cái lời của Phật dạy mà tất cả đau khổ đều tan biến hết, khi nhìn ra được cái sự thật ở trong đời sống này. Có một cặp vợ chồng, trưa hôm qua tôi mới vừa làm tang lễ cho một cái em bé 19 tuổi. Từ 7 tuổi đã đi vào trong bệnh viện, nằm liệt giường, giống như một thực vật, chết không ra chết mà sống không ra sống. Và năm nay cái em đó 19 tuổi mới vừa qua đời. Ngay khi em đó mới bước chân vào bệnh viện, tôi đã từng đến bệnh viện thăm cái em đó. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, em đó mới chết thực sự. Để rồi hai vợ chồng có một đứa con yêu duy nhất đó làm cái tang lễ tiện đưa em đó ra đi. Cái điều mà tôi vui mừng ở cái chỗ là cái người mẹ có một đứa con duy nhất đó không khác gì những người mẹ có một đứa con duy nhất ở cái thời của Đức Phật. Khi đứa con mình bị bệnh, những năm tháng đầu tiên trong bệnh viện, người mẹ đó đau khổ biết bao nhiêu mà kể quý vị. Người mẹ đó và cả người chồng, hai vợ chồng, chỉ có một đứa con duy nhất đó, đã hướng về tứ phương mà cầu vãi hết tất cả nơi này sang chỗ nọ, cầu nguyện hết tất cả mọi thứ. Nhưng rồi con đau vẫn cứ đau, bệnh vẫn cứ bệnh, vẫn nằm bất động ở trên giường bệnh như thế. Nhưng rồi, vừa rồi đấy, trong cái tang lễ, cái người vợ mà đau khổ mười mấy năm trời tôi từng biết đó, đã tỉnh giấc để mà thấy được cái sự thật, để mà chấp nhận được sự thật. Và khi mà thấy được sự thật, chấp nhận được sự thật rằng không một ai trên đời này không chết, không một ai trên đời này không bệnh, không một gia đình nào trên đời này mà không có tự biệt sanh ly, người mẹ đó đã chuyển hóa được phần nào cái đau khổ trong lòng mình để rất là bình thản đưa đứa con của mình để mà đi hỏa thiêu. Khi mà con người ta nhìn ra được sự thật, thưa quý vị, cái sự thật đó sẽ cởi trói cho mình biết bao nhiêu. Cái sự thật đó sẽ giải thoát mình khỏi tất cả bao nhiêu những đau khổ ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nhìn ra sự thật, và đó chính là đạo của Phật, là cái đạo để giúp cho mình nhìn ra được sự thật đó quý vị. Quý vị mà không chịu nhìn sự thật, chắc chắn một điều, một ngày nào đó, người thân yêu nhất của quý vị chết đi, quý vị sẽ vật vã, sẽ đau đớn, sẽ khóc lóc biết bao nhiêu mà kể. Nhưng hãy tự hỏi, bao nhiêu cái vật vã, đau đớn, khóc lóc đó giúp được gì cho mình quý vị? Thay đổi được gì cho con người và đời sống của mình đó quý vị? Hãy thức tỉnh để tập nhìn ra sự thật ở trong đời sống này đó quý vị. Bậc đạo sư là bậc chỉ cho mình nhìn thấy sự thật đó. Chỉ có điều mình có chịu mở mắt mà nhìn hay không, hay mình chỉ muốn nhắm mắt đi theo cái ông thầy này, đi theo cái bà thầy kia, rồi cuối cùng chẳng biết đâu là đâu hết tất cả. Cái quan trọng là mình phải mở mắt để nhìn ra được sự thật, chứ không phải chỉ nhắm mắt đi theo người này, đi theo người kia, dù kẻ đó có vỗ ngực xưng mình là bậc này bậc kia, thần này thánh nọ chắc nữa. Quan trọng nhất mình phải nhìn ra sự thật. Đức Phật là người chỉ cho mình sự thật. Quan trọng là mình hãy cất bước lên đường, đi tới chân trời giải thoát giác ngộ, chứ không phải chỉ ngồi đó mà than thở, mà trách móc người này kẻ nọ không thông. Đạo của Phật là đạo mở ra để cho mình lên đường, và Đức Phật chính là bậc thầy dẫn đường cho mình đi đó. Hãy tôn thờ Đức Phật như một bậc thầy cao cả. Hãy tôn thờ Đức Phật như một người chỉ đường cho mình đi, như một người thắp đèn sáng để cho mình có thể thấy. Hãy tôn thờ Đức Phật như một người đã giúp cho mình đứng dậy sau khi mình đã ngã xuống. Với cái đó mà mình tôn thờ Đức Phật, chứ không phải mình tôn thờ Phật để mình xin Phật ban cho mình cái này, xin Phật ban cho mình cái kia. Không, Phật cũng có cái gì ban cho mình đâu kia thì. Phật chỉ có cái trí tuệ mà Ngài cho mình không tiếp nhận thì cũng như không. Phật chỉ có một trái tim từ bi, và Ngài rất muốn trao cái trí tuệ đó, trao cái trái tim từ bi đó cho mình. Nhưng mà mình không chịu mở lòng để mà học hỏi, mở lòng để mà tiếp nhận, thì thưa quý vị, mình vẫn sống trong tham dục, trong sân hận, trong si mê và trong đau khổ. Dù mình có tụng cả ngàn bộ kinh, dù mình có lạy cả ngàn lạy, cũng là như thế mà thôi. Hãy tu tập để chuyển hóa, hãy cất bước lên đường để làm thay đổi con người và cuộc đời của mình. Hãy mở mắt để nhìn thấy, đừng nhắm mắt lại mà cứ đi theo ông này dù dỗ, bà thầy kia dù dỗ, đủ thứ hết tất cả. Có những cái đó thưa quý vị không dẫn mình đi tới đâu đâu. Hãy nghĩ một điều, sinh ra làm người là khó vô cùng, may mắn vô cùng. Gặp được Phật Pháp là may mắn vô cùng. Gặp được Phật Pháp mà mình không học hỏi được gì ở Đức Phật Pháp, chỉ tới mà cầu Phật cho mình cái này, cho mình cái khác. Khi mà mình có được, ồ thì mình cho ông Phật này là linh thiêng, ông Phật kia là tốt đẹp. Còn khi mình cầu mãi mà không được, thì mình trở lại mình oán trách Phật thế này, oán trách Phật thế kia. Cái người mẹ mà tôi mới vừa kể quý vị, cái người mẹ đó đó, mười mấy năm trời đi vãi tứ phương, cũng cầu xin chỗ này, cầu xin chỗ nọ, cầu xin chỗ kia, mà rồi cuối cùng con bệnh vẫn cứ bệnh, và cuối cùng con chết vẫn cứ chết. Nhưng mà cái điều đáng quý là khi con tiếp tục bệnh như vậy, khi con tiếp tục chìm đắm trong cái cơn mê muội như vậy, người mẹ đó, người cha đó thức tỉnh mà biết được rằng đây là cái nghiệp của con mình, mà giữ được cái tâm an tịnh, tỉnh táo để mà làm tiếp tục những gì cần làm cho đứa con của mình đó, không sầu não nữa, không mê muội nữa. Và cái đó mới là cái điều đáng quý quý vị. Cho nên mong rằng tất cả đại chúng nơi đây, mình có cơ duyên mà gặp Phật Pháp, hãy mở mắt để nhìn ra sự thật. Mình có cơ duyên gặp Phật Pháp, hãy nguyện cất bước lên đường để chuyển hóa những hạt giống tiêu cực đã từng khiến cho mình đau khổ, mà nuôi lớn những hạt giống của từ bi trí tuệ để mình sống hạnh phúc, mình sống an vui ở trong cuộc đời này. Đừng mê muội nữa. Gặp Phật để rồi mình mê muội với Phật, rồi chết đi mình cũng tiếp tục mê muội, thì hỏi rằng uổng biết bao nhiêu được sinh ra một kiếp lòng người, được gặp Phật Pháp mà mình không tu tập, mình không học hỏi, mình không chuyển hóa được cái gì ở đứa con người của mình hết cả, cuộc biệt mấy quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài, vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại, còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cứ hiên ngang, tâm hy xa trông treo, thuyền từ đi bát nhã vượt bể sâu. Nào cùng đi ta xuôi dòng tranh đạo, đường cứu phần đường dài thoát chân như. Nào cùng đi ta xuôi dòng tranh đạo, giải thoát chân như. Với không gian